Bất hủ phàm nhân, chương 802. Ta cũng có một chút oan nho nhỏ. Góc truyện audio.com, tuy không cần đặc biệt đi chuẩn bị cái gì, Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc vẫn là thẩm thấu đi xuống, tại trong tinh không tà hải thành hộ trận bố trí từng đạo hư không trận văn. Từ khi tại kiếm mục kiếm hà lĩnh ngộ được hư không trận văn sau đó, Mạc Vô Kỵ đối với hư không trận văn bố trí càng mẫn cảm. Loại này hư không trận văn không chỉ có thể bố trí tại trong hư không, còn có thể tùy ý bố trí tại nước biển, dưới đất tất cả sự vật giữa đó. Nếu là cân nhắc đến Mạc Vô Kỵ hư không trận văn thủ đoạn, coi như là tột cùng cửu cấp tiên trận sư đấu trận cùng Mạc Vô Kỵ cũng không nhất định có thể thắng. Ha ha, Mạc huynh đệ, lão ca ta thế nhưng là tả phán hữu phán, rốt cục nhìn thấy ngươi. Một cái to thanh âm truyền đến, đi theo mắt nhanh chóng hồng quang xích nhãn quy liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Mạc huynh, ngươi thế nào tới nơi này? Lại là một thanh âm truyền đến, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy Viên Mạc thân hình cao lớn. Viên Mạc tiện vóc người vẫn như cũ cao to, lại không còn là trước đây hơn một trượng, tối đa cũng bất quá là chừng hai thước. Hơn nữa quanh thân đạo vận ngưng thật, liền từ điểm này Mạc Vô Kỵ liền biết Viên Mạc đã bước vào hàng ngũ thập cấp tiên yêu thú, cũng sẽ không yếu bao nhiêu so với xích nhãn quy. Chúc mừng Viên huynh đắc đạo, Mạc Vô Kỵ cũng là cười tiến lên ôm quyền thăm hỏi một câu. Thăm hỏi Viên Mạc sau đó, Mạc Vô Kỵ mới đối với xích diễm quy ôm quyền nói. Xích nhãn đại đế, đã lâu không gặp. Đối với Viên Mạc cùng xích nhãn quy, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn là bất đồng thái độ, Viên Mạc tính là bằng hữu của hắn, xích nhãn quy chỉ có thể nói là quen biết mà thôi. Xích nhãn quy thật giống như không biết Mạc Vô Kỵ đưa hắn phóng sau lưng Viên Mạc vẫn như cũ cười nói. Tinh không tà hải đảo đang ở cử hành đại hội, ta cùng Viên Mạc huynh đệ cố ý tới đón tiếp Mạc huynh. Mạc huynh đệ nếu mà không ngại cũng có thể đi xem, được rồi bọn người bao bố biết ngươi đã đến rồi. Mạc Vô Kỵ há có thể không biết xích nhãn quy câu nói sau cùng ý tứ. Đó là đối với hắn tiến hành uy hiếp, chính là hắn Mạc Vô Kỵ nếu tới rồi liền không nên nghĩ chạy trốn. Bởi vì hắn một khi chạy trốn, bao bố lập tức sẽ chỉ là đi theo đuổi theo hắn. Mạc huynh, ngươi đi nhanh lên, bao bố mấy người đang chờ ngươi đi. Viên Mạc lo lắng Mạc Vô Kỵ thực sự tiến vào tà hải thành, nhanh chóng truyền âm cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đối với Viên Mạc gật đầu, lúc này mới đối với xích diễm quy nói. Vậy thì thật là tốt, a ta nghe nói là họp phân phối nhất không quả, vừa lúc đối với thứ này ta cũng có chút hứng thú, cùng đi chứ. Ha ha, Mạc huynh đệ quả nhiên hào sảng, mời. Xích diễm quy cười ha ha một tiếng, đưa tay dẫn tới. Trong lòng hắn đã ở khinh bỉ Mạc Vô Kỵ, chết đã đến nơi không cầu hắn xích nhãn, còn dám nói nhất không quả. Viên Mạc chỉ có thể thở dài, hắn cũng không thể làm gì, lúc này Mạc Vô Kỵ chính là còn muốn chạy cũng đi không xong. Từ tinh không tà hải thành cửa thành đến tinh không tà hải thành tà hải đảo đại điện có chừng mấy ngàn thước xa. Dù cho xích nhãn quy đi mau nữa, Mạc Vô Kỵ vẫn là không nhanh không chậm đi ở phía sau, cùng Viên Mạc tùy ý nói chuyện phiếm. Hắn cũng là mỗi một bước dưới thân, đều có thể thông qua chữ thần lạc bố trí một đạo hư không trận văn. Xích nhãn quy thấy Mạc Vô Kỵ đi chậm cũng chỉ có thể dừng lại một bên chờ Mạc Vô Kỵ, một bên tính toán làm. Góc truyện audio.com, sao từ Mạc Vô Kỵ lấy được chỗ tốt lớn nhất? Mạc Vô Kỵ là cửu phẩm đan đế, có thể tưởng tượng, 5 tháng sau này, Mạc Vô Kỵ nhất định tại bên trong vô cùng vô tận luyện đan vượt qua. Hắn đơn độc muốn tạm giữ Mạc Vô Kỵ đã khả năng không lớn, hắn cần chính là tận lực để cho hắn lấy được cơ hội tối đa luyện đan. Sắp tới thời gian một nén nhang, Mạc Vô Kỵ mới nhìn thấy tà hải đảo đại điện. Đại điện giống nhau là lôi hồn thạch luyện chế, tuy lôi quang đều bị ẩn nấp bởi vì luyện khí sư trình độ hữu hạn, Mạc Vô Kỵ vừa đến cửa đại điện liền có thể cảm thụ được mãnh liệt lôi nguyên khí tức cùng áp lực. Mạc huynh đệ, mời vào. Xích nhãn quy cực kỳ nhiệt tình lần nữa đưa tay. Mạc Vô Kỵ không chút khách khí đi vào, đại điện rộng mở không gì sánh được, bố trí xa hoa. Hình tròn đại điện chỉ ít ngồi hơn 10 người. Mạc Vô Kỵ vừa tiến đến, trong đại điện mọi ánh mắt đều hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỵ trên người. Mạc Vô Kỵ, ta còn tưởng rằng ngươi không dự định từ Tà Hải trở về, ngươi đây là muốn đến trả đồ cho ta sao? Bao bố băng hàn thanh âm truyền đến, nhàn nhạt sát khí tại quanh người Mạc Vô Kỵ vờn quanh. Xích nhãn quy lại cũng không thèm để ý bao bố sát ý, vẫn như cũ nói cười dịu dàng nói với Mạc Vô Kỵ. Mạc huynh đệ, ta đến cùng ngươi giới thiệu một chút. Ta cùng bao bố ngươi quen biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Ta liền từ Điêu Ngoan hướng ngươi giới thiệu, vị này khí vũ hiên dương cao chính là Điêu Ngoan. Mạc Vô Kỵ thấy xích nhãn quy chỉ vào là một người nam tử áo đen, nam tử này mũi ưng, mặt dài tai nhỏ, tên này vô luận nói như thế nào đều cùng khí vũ hiên dương cao không giống. Mạc Vô Kỵ cũng là cảm thán, nếu để cho Xích Nhãn Quy cùng Điêu Ngoan này đứng ở trên đài tướng thanh biểu diễn, chỉ bằng mượn những lời này khẳng định có một trận tiếng vỗ tay. Gạch nối, từ Điêu Ngoan bên người, theo thứ tự là Ngô Hách, Xâm Lan, Gia Nhất Trọng, Bành Phí Nhi, Tiết Lô. Chúng ta 8 người, tại tinh không Tà Hải Đảo miễn cưỡng có một cái danh hiệu Tà Hải Đảo Bát Đại Đế. Đương nhiên hiện tại Viên Mạc cũng theo sát chúng ta bước chân, bước vào hàng ngũ thập cấp. Mạc Vô Kỵ tại Xích Nhãn Quy lúc giới thiệu cũng đã chú ý tới. Ngô Hách một thân phi phục màu đỏ, quanh thân tràn sương mù nhàn nhạt, hắn không cần thần niệm đi quét cũng biết Ngô Hách nhất định là một tên gia hỏa con giết thành tinh. Gia Nhất Trọng cũng là 8 người này duy nhất nhân tộc cường giả, tuy Mạc Vô Kỵ không biết tên này có đúng hay không xuất thân tiên giới, nhân tộc khí tức trên người của hắn vẫn như cũ có thể cho Mạc Vô Kỵ cảm thụ được. Về phần này Xâm Lan, Mạc Vô Kỵ suy đoán đây cũng là thần tộc. Tên này một thân vỏ cây da thịt tựa cùng thần tộc đạo đế bị hắn giết chết kia có chút cùng loại. Bành Phí Nhi da rẻ trắng nõn cực kỳ anh tuấn, Mạc Vô Kỵ đoán không được tên này rốt cuộc là đến từ một chủng tộc nào. Được gọi là Tiết Lô, khí tức trên người tựa cùng tên của hắn bình thường giống nhau, tràn nhàn nhạt huyết khí. Mạc Vô Kỵ chưa từng thấy qua huyết tộc tu sĩ, cũng có thể đoán được tên này đoán chừng là huyết tộc xuất thân. Người còn lại Xích Nhãn Quy không có giới thiệu, Mạc Vô Kỵ từ khí tức thượng cũng có thể thấy được đều là một phần tu vi yếu một chút. Kim Thiết Hạc cùng Hồ Thuần Thuần chưa có tới, không biết có phải hay không là còn không có luyện hóa pháp bảo hay là bởi vì chuyện. Góc chuyện audio.com, khác, Viên Mạc lôi kéo Mạc Vô Kỵ nói. Mạc huynh, ngồi ở bên cạnh ta sao? Mạc Vô Kỵ gật đầu, không để ý tới đáp lại bắp trực tiếp đi theo Viên Mạc đi tới trên một cái ghế ngồi xuống. Thấy Mạc Vô Kỵ không có nửa phần biểu thị, trực tiếp ngồi xuống, Xích Nhãn Quy liền vội vàng nói. Các vị đạo hữu, vị này chính là Mạc huynh đệ ta nói, cửu phẩm đan đế tồn tại. Cửu phẩm đan đế quả nhiên không giống với, cái giá rất lớn a, cả bao bố huynh nói đều lười trả lời. Điêu Ngoan thản nhiên nói. Mạc Vô Kỵ biết Điêu Ngoan này khẳng định không giống tầm thường, nếu không, Xích Nhãn Quy cũng sẽ không là người thứ nhất giới thiệu đám người Viên Mạc đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Các vị đạo hữu, Mạc Vô Kỵ này trước trộm đồ của ta còn không có tìm hắn tính sổ. Ngày hôm nay ta trước tìm hắn tính sổ, mời các vị làm chứng. Bao bố không có đợi được Mạc Vô Kỵ trả lời, đơn giản đứng lên. Không có người nói chuyện, Mạc Vô Kỵ sau này là nhất định phải ở lại tinh không Tà Hải Đảo vì mọi người luyện đan. Trước lúc này, tự nhiên muốn cho người giáo huấn Mạc Vô Kỵ một trận, sau đó mới có thể lại đem Mạc Vô Kỵ linh hồn giam cầm hẳn lên. Bao đại đế nói cực phải, chỉ là trước lúc này, ta cũng muốn nói vài câu. Một trong bát đại đế Ngô Hách đứng lên ôm quyền nói, hắn giọng nói cực kỳ rách nát. Bao bố thấy Ngô Hách đứng lên, cũng nói. Đó là tự nhiên, Ngô huynh mời nói. Ngô Hách chỉ vào Mạc Vô Kỵ lớn tiếng nói. Người này cực kỳ kiêu ngạo, đến tinh không Tà Hải thành trên đường không kiêng nể gì cả. Tinh không Tà Hải đảo cấm chế của vài bằng hữu bị người này một đường đi qua, đều oanh lung lay lắc lắc. Người trong tộc ta một con rết xám, đang bế quan, người này trực tiếp đánh bể nó hộ trận, sau đó còn dùng lôi cầu làm cho nó bị thương nặng. Mời các vị bình đạo lý ta yêu cầu hắn bồi thường, có đúng hay không hẳn là nên. Mọi người nghe được Ngô Hách nói, đều cảm thấy thất sách. Mạc Vô Kỵ vì tinh không Tà Hải đảo luyện đan là nhất định thế nhưng là một cái cửu phẩm đan đế trong giới chỉ có bao nhiêu thứ tốt. Tại trước khi khóa cấm Mạc Vô Kỵ nguyên thần, nếu mà có thể trước đem đồ đạc trên người Mạc Vô Kỵ phân một điểm, đây tuyệt đối là một khoản to lớn. Tự nhiên hẳn là, bên trong động phủ ta bảo vật cũng là bị người này trộm đi, người này quả nhiên là cực kỳ ác liệt. Bao bố thứ nhất hưởng ứng nói, hắn biết Ngô Hách cùng ý nghĩ với hắn, muốn trước đem Mạc Vô Kỵ đồ đạc chia hết. Mạc huynh đệ, lẽ nào đây là thật? Xích Nhãn Quy giả vờ nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ gật đầu. Đích thật là thực sự, Xích Nhãn, lẽ nào tại Tà Hải đảo còn có quy củ sao? Ta không cẩn thận xé rách một cái động phủ tiện tay đả thương một con rết xám, cũng phải bồi thường. Người biết tại tiên giới ta một cái cửu phẩm đan đế đi tới chỗ nào đều là tồn tại người khác tôn kính a. Mọi người âm thầm buồn cười, người này cửu phẩm đan đế quả nhiên là tại tiên giới kiêu ngạo đã quen. Không đợi Xích Nhãn Quy nói chuyện, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Hừ, ta tinh không Tà Hải đảo vẫn là địa phương công bằng công chính, bất luận kẻ nào coi như là thập phẩm đan đế mạo phạm quy củ cũng phải đối xử bình đẳng. Mạc Vô Kỵ, ngươi còn có cái gì để nói? Điêu Ngoan hừ lạnh một tiếng, đập bàn quát lên. Lần này chính là Xích Nhãn Quy cũng thở. Góc chuyện audio.com, dài, thì thào nói. Ai, Mạc huynh đệ ngươi vi phạm Tà Hải đảo quy củ ta cũng không giúp được ngươi a. Mạc Vô Kỵ kinh ngạc hỏi. Ta chỉ là phá hủy một phần cấm chế mà thôi, ta vừa không có hủy diệt hắn động phủ. Điêu Ngoan lạnh lùng nói, Nếu mà ngươi phá hủy người khác động phủ, ngươi cho là ngươi còn có mệnh ở đây không? Mạc Vô Kỵ nhanh chóng ôm quyền, thì ra phá hủy động phủ phải đền mạng nhỏ a. Vãi lều à nha, ta thật không biết nơi này lại là địa phương công bằng công chính. Đã như vậy ta nhất định phải bồi thường, nhất định phải bồi thường, không biết làm thế nào bồi thường. Nhìn xem tại phân thượng ngươi quen biết xích nhãn, lại đem chiếc nhẫn của ngươi giao ra đây sao? Ngô Hách thản nhiên nói, tốt, Mạc Vô Kỵ hầu như hai lời không có, liền đem chiếc nhẫn của mình đưa cho Ngô Hách. Mạc Vô Kỵ lấy ra giới chỉ ngoại trừ một phần rác rưởi tu chân giới linh thạch không có gì cả. Bất quá hắn giới chỉ cấm chế rất mạnh, chính là Ngô Hách cũng đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Thấy Mạc Vô Kỵ chủ động giao ra giới chỉ, Bao Bố cũng ngồi xuống, kế tiếp là thời điểm hắn và Ngô Hách chia của. Các vị đại năng giả, mới vừa mới nghe được Tà Hải Đảo là địa phương công bằng công chính, ta an tâm. Ta bồi thường cũng là cam tâm tình nguyện, hiện tại ta cũng có một chút oan khuất nho nhỏ, muốn giải bày một cái, không biết có thể nói hay không đây. Hai, Mạc Vô Kỵ sau khi giao ra giới chỉ, nói lần nữa. Cách chương.